Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 27 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước chủ trì lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Khuyến cáo với người dân đi lại dịp Quốc khánh.
Sẽ đấu giá 11 biển số xe đẹp trước ngày 16 tháng 9.
Niger đặt binh lính trong tình trạng cảnh báo tối đa.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, 54 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 54 năm thực hiện di chúc thiêng liêng của Người, sáng nay 27 tháng 8 tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ba Vì, Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chủ trì lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác trên đỉnh Vua, núi Ba Vì, núi tổ tâm linh của người Việt. Viết lưu bút tại Đền thờ Bác, Chủ tịch nước bày tỏ đời đời ghi nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nguyện không ngừng học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Người, đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới theo di chúc của Bác.
Ngày hôm nay 27 tháng 8, lễ tang của giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được tổ chức trọng thể theo nghi thức lễ tang cấp cao tại nhà tang lễ quốc gia phía Nam số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trưa nay, ngay khi lễ viếng bắt đầu, đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã đến viếng chia buồn với gia đình giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Quân. Lễ truy điệu giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Quân sẽ được tổ chức vào 9 giờ ngày 29 tháng 8. Sau đó, linh cữu giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Quân được an táng tại nghĩa trang thành phố Thủ Đức.
Giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Quân sinh năm 1937 tại tỉnh Sóc Trăng. Ông nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 6, 7, 8, đại biểu Quốc hội khóa 8 và khóa 10, nguyên Bộ trưởng Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 1990 đến 1997, nguyên Phó ban Dân vận Trung ương, nguyên Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam. Gần 60 năm hoạt động cách mạng, giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Quân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về việc thành lập các sàn giao dịch việc làm, công nghệ, giao dịch bất động sản và giao dịch quyền sử dụng đất. Theo thông báo, để thị trường bất động sản, quyền sử dụng đất, việc làm và khoa học công nghệ hoạt động công khai, minh bạch, giảm chi phí và phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, xây dựng, tài nguyên và môi trường, lao động, thương binh và xã hội, khoa học và công nghệ, trong phạm vi chức năng quản lý, đánh giá cơ sở pháp lý và giải pháp quản lý giao dịch bất động sản, việc làm và khoa học công nghệ, đề xuất xây dựng văn bản pháp luật để làm cơ sở phát triển phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 8 tháng 9 tới.
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới đây, sân bay dự kiến đón khoảng 410.000 lượt khách qua lại với khoảng 2.500 lượt chuyến bay. Theo đó, từ ngày 1 tháng 9 đến hết ngày 4 tháng 9, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ áp dụng kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1, chủ động sẵn sàng các phương án phục vụ cao điểm nghỉ lễ quốc khánh. Đơn vị này cũng khuyến cáo nếu hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2 VNEID để thay giấy tờ đi máy bay, lưu ý thao tác mở sẵn tài khoản, bảo đảm nhanh chóng hoàn thiện thủ tục.
Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam VPA vừa ra thông báo về việc đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô phiên đấu giá thứ nhất. Theo thông báo của công ty, đối với 11 biển số xe ô tô đấu giá ngày 22 tháng 8 năm 2023 nhưng chưa được thực hiện, quyền tham gia đấu giá của toàn bộ khách hàng đã nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước đối với các biển số này được bảo lưu theo quy định. 11 biển số ô tô này sẽ được tổ chức đấu giá trước ngày 16 tháng 9 năm 2023. Thời gian chi tiết cuộc đấu giá sẽ được VPA gửi đến tất cả khách hàng đã đăng ký ít nhất 3 ngày trước ngày đấu giá và niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử đấu giá biển số xe ô tô. Đối với toàn bộ các biển số xe ô tô còn lại, khách hàng đã đăng ký sẽ được tổ chức đấu giá bắt đầu từ ngày 16 tháng 9 năm 2023 trở đi.
Tối qua 26 tháng 8, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại công ty than Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, khiến 4 công nhân bị vùi lấp. Tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 20 phút tại phân xưởng khai thác số 3, công ty than Vàng Danh. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cùng các sở ngành đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, thăm hỏi động viên các gia đình. trước mắt hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình mỗi nạn nhân. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, đến khoảng 0 giờ sáng nay 27 tháng 8, nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn lao động tại công ty than vàng xanh Vinacomin đã được tìm thấy.
Điện lực Hải Phòng vừa có thông báo về sự cố gây gián đoạn cung ứng điện trên địa bàn đảo Cát Bà, Hải Phòng. Nguyên nhân được cho là vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 26 tháng 8, một con tàu đã va vào đường dây 35 kV ở khoảng cột vượt biển Lạch Huyện, gây ra mất điện trên toàn đảo Cát Bà. Thời gian cấp điện trở lại dự kiến là 17 giờ ngày 28 tháng 8. Điện lực Hải Phòng cho biết đây là sự cố khách quan, đơn vị đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng giải quyết cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất. Thời điểm này, khách du lịch ra đảo không đông như dịp mùa hè, sự cố mất điện cũng sẽ khiến cho cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 26 tháng 8, Liên minh châu Âu EU đã đưa ra lời kêu gọi Nga khôi phục sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc Ukraine an toàn qua các cảng ở Biển Đen, trong đó nhấn mạnh những hạn chế của Nga đối với công tác vận chuyển ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen đang tạo ra nhiều vấn đề, không chỉ đối với Kiev mà còn đối với nhiều nước đang phát triển. Kể từ khi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen hết hiệu lực, khoảng 45 triệu tấn ngũ cốc, hạt có dầu và các sản phẩm liên quan đã được xuất khẩu thông qua các tuyến đường thay thế qua Ba Lan và Romania. Ngoài nông sản, các tuyến đường mới này cũng giúp Ukraine xuất khẩu hơn 36 triệu tấn hàng hóa khác như sắt quặng, thép, đất và gỗ, tạo ra thu nhập hơn 35 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine.
Ngày 26 tháng 8, Quốc hội Nam Phi đã ra tuyên bố về sự thành công của hội nghị thượng đỉnh nhóm BRICS lần thứ 15 được tổ chức tại thành phố Johannesburg từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8. Cụ thể, tuyên bố nhấn mạnh cam kết của hội nghị thượng đỉnh nhằm giải quyết tình trạng bất bình đẳng kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và khám phá các giải pháp tài chính đổi mới, hứa hẹn sẽ thúc đẩy không chỉ các quốc gia BRICS mà còn tạo tiếng vang như một nguồn tiến bộ và ổn định cho châu Phi và phần còn lại của thế giới. Trong tuyên bố, Quốc hội Nam Phi cũng hoan nghênh quyết định mở rộng BRICS thông qua việc kết nạp các quốc gia thành viên mới gồm Ả Rập Xê Út, Iran, Ethiopia, Ai Cập, Argentina và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE.
Chính quyền quân sự ở Niger đã đặt các lực lượng vũ trang ở trong tình trạng báo động cao nhất với lý do mối đe dọa tấn công ngày càng gia tăng. Thông tin này được hãng Reuters trích dẫn từ một tài liệu nội bộ do Bộ trưởng Quốc phòng Niger đưa ra hôm 25 tháng 8. Một ngày sau, tài liệu này được chia sẻ rộng rãi trên mạng Internet. Theo đó, chỉ thị đặt quân đội trong tình trạng cảnh giác tối đa sẽ cho phép các lực lượng vũ trang đưa ra phản ứng thích đáng trong trường hợp xảy ra bất cứ cuộc tấn công nào. Khối cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS đã nhiều lần tìm kiếm đàm phán với những người lãnh đạo cuộc đảo chính ở Niger ngày 26 tháng 7. Tuy nhiên, khối này cũng sẵn sàng triển khai quân đội để khôi phục trật tự hiến pháp cho quốc gia này nếu nỗ lực ngoại giao thất bại.
Ban chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump thông báo chính trị gia này đã huy động được thêm gần 20 triệu đô la Mỹ trong 3 tuần qua, đặc biệt là sau vụ bắt giam tại Georgia. Chỉ riêng ngày 25 tháng 8, tức là một ngày sau khi bức ảnh hồ sơ nhà tù của ông Trump xuất hiện gây chấn động, đã có thêm 4,18 triệu đô la Mỹ tiền ủng hộ. Đây đã chính thức trở thành ngày có doanh thu cao nhất trong chiến dịch tranh cử của ông tính đến nay. Chính trị gia 77 tuổi này đang phải đối mặt với 4 cáo trạng riêng biệt với tổng mức án phạt lên đến 91 tội danh và 700 năm tù. Ông đã phủ nhận mọi cáo buộc này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức Festival Thu Hà Nội sẽ diễn ra vào tháng 9 tới với nhiều hoạt động hấp dẫn để góp phần thúc đẩy du lịch vào một mùa đẹp có nhiều nét đặc trưng của thủ đô. Đã có rất nhiều người đến Hà Nội vào mùa thu và đem lòng yêu Hà Nội cũng bởi mùa thu. Thu Hà Nội có gì mà hấp dẫn đến như vậy? Mời quý vị cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời trong ghi nhận ngay sau đây.
Hà Nội mùa thu. Hôm bàn tay nhỏ
Trong tiết trời mát mát, khi những bà, những chị quẩy gánh hàng rong bán cốm khắp phố phường Hà Nội, ấy là khi mùa thu về. Nhiều người chọn cho mình một buổi sáng cuối tuần thảnh thơi, ngồi nhâm nhi cốc cà phê, mua thêm lạng cốm và cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc bình yên trong tiết trời dịu nhẹ êm ả nhất trong năm. Bạn Bùi Vân Anh, ngụ tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội chia sẻ.
Nay thì bọn em đã dậy từ 6 giờ sáng để đi ăn phở và sau đó giờ là uống cà phê cũng như là ăn cốm để thưởng thức cái mùa thu Hà Nội. Thì hôm nay sáng thì trời rất là mưa nhưng mà hiện tại thì trời khá là mát và cũng nắng nhẹ ạ, rất là dễ chịu ạ.
Những góc phố cổ, cũ kỹ thân thuộc với những người Hà Nội, trong mùa thu, những cảnh vật quen thuộc ấy lại trở nên lãng mạn và nên thơ hơn với bất cứ ai. Mùa thu Hà Nội khiến lòng người xao xuyến bởi những con đường đầy lá vàng rơi với tiết trời se lạnh. Thu về Hà Nội thay áo mới, lãng mạn hơn, mộng mơ hơn và cũng dịu dàng hơn.
Ôi, hôm nay tiết trời Hà Nội rất là đẹp, kiểu nó rất là mát, nó cũng không có cái sự oi nóng nữa. Thế rồi em cũng kiểu thôi, mình quyết định là kiểu bon đi chiếc xe và kiểu đến đón bạn mình và đi thôi. Thì sáng nay bọn em có đi ăn cốm này, thưởng tiết trời thu khá là mát và bọn em cũng có thấy là ở trên phố Phan Đình Phùng rất là nhộn nhịp.
Cảnh mùa thu thì tươi mới hơn, tại vì là nó vừa mới chuyển sang một cái thời tiết nó rất mát mẻ, cho nên là cái khung cảnh nó cũng cảm thấy nó trở nên nên thơ hơn. Nhớ nhất là những cái thời thơ ấu cô cứ hay được đi cấp sách tới trường và dự ngày khai giảng năm học mới vào những cái mùa thu.
Còn với những người không sống tại thủ đô như chị Trịnh Hoài, ngụ tại tỉnh Ninh Bình, mùa thu Hà Nội nổi tiếng đẹp tới mức năm nào chị cũng đến Hà Nội vào dịp này để ngắm cảnh, để tận hưởng không khí thu Hà Nội và thưởng thức những món ăn đặc trưng. Chị Hoài chia sẻ.
Lên Hà Nội thì cũng được thưởng thức rất là nhiều những cái món ăn đặc sản của Hà Nội. Thật sự là nên đến Hà Nội thì là một nơi mà cũng là đáng sống.
Mùa thu là thời điểm đẹp nhất trong năm của Hà Nội, phù hợp và bảo đảm các điều kiện tốt nhất để du khách tham quan, khám phá những địa danh nổi tiếng, thưởng thức ẩm thực đặc sắc của thủ đô ngàn năm văn hiến. Bởi vậy, Festival Thu Hà Nội được tổ chức vào tháng 9 tới đây, với nhiều hoạt động hấp dẫn, sẽ là điểm đến hấp dẫn với du khách gần xa, góp phần thúc đẩy du lịch của thủ đô.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.